em bị ném vô mặt á, mà em để cho người ta biết mà em sợ banh á, là nó ném vô mặt em nữa.
Ừ.
Em phải làm, em phải dùng cái đau đó em chuyển hóa nó thành năng lượng cho em. Khi mà em làm được cái chuyện đó đó là em sẽ không còn đau nữa.
Ừ.
Là em sẽ thấy cái đó như là một cái vết mà burn thôi.
Ừ.
Như em bị cháy nắng vậy đó.
Ừ.
Khi mà em chuyển nó qua được rồi đó, em thành một con người khác rồi. Ừ. Em sẽ thành một cái món khác, giống như là siêu xe da vậy đó. Ừ.
Chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là một tập series về Temple mà Trí bắt đầu xây dựng. Và như mọi người đã biết thì trong series Temple thì Trí thường sẽ là mời những người fan của mình hoặc là những người chuyên gia để nói về những cái lĩnh vực mà nó về thân tâm trí một tí xíu, và khám phá cái thế giới quan của những người này và cũng như là câu chuyện xung quanh họ. Và hôm nay Trí rất vui khi mà Trí có thể đưa một người nghe podcast của mình là Luke, và bạn đang ở Mỹ nhưng mà về Sài Gòn. Và trong cái dịp mà bạn về Sài Gòn thì Trí mới có cơ hội để nói chuyện với bạn. Và Trí sẽ để Luke giới thiệu về mình trong cái tập này.
Dạ em chào anh Trí với lại chào mọi người. Nhưng mà trước khi em nói là nên, nếu mà em có gì đi xa thì mọi người nên thông cảm cho em nha. Dạ thì có dịp về Sài Gòn thì em có lại anh Trí thì để anh em nói chuyện với nhau, thì em cũng có nghe podcast của anh Trí thì em rất là thích những cái điều mà anh Trí nói, cho nên em mới nhớ đó là một cơ hội tốt để em có thể connect với mọi người, chứ connect với anh Trí để tìm hiểu hơn về anh.
Ừ.
Thấy really cool.
Mọi người cũng biết là Luke là một vận động viên chuyên nghiệp, và bạn hiện đang chơi môn bóng ném bay biển.
Ừ.
Và bạn đang chơi cho đội tuyển Mỹ, đội tuyển quốc gia Mỹ. Và đó là một trong những cái thành tựu rất là lớn. Và Trí nghĩ là Trí muốn Luke giới thiệu thêm về cái hành trình của mình khi mà em đến, em sinh ra ở Việt Nam nhưng mà em có thể bước vào đội tuyển quốc gia Mỹ.
Hồi bắt đầu thì gia đình em cũng không, thì em nhớ là không có ai tham gia thể thao chuyên nghiệp đó, là có một mình em thôi. Xong rồi tới cấp 2 á, thì em cũng chỉ nghĩ là em chơi cho vui. Nhưng mà tình cờ thì em có thằng bạn ở trong đội, thì hồi lúc trước thì nó biết em có chơi bóng ném rồi, thì nó rủ là ê, trường cấp 2 là đang cần thủ môn, rồi mày có muốn tham gia không, là để có gì để giúp đội nội kia, tại mày cũng cao, mày cũng chơi bóng ném nội kia. Cái rồi em nói ok thì đi thôi, tại lúc đó em cũng nghĩ là em cũng đang buồn, cũng muốn trốn học xíu. Muốn trốn học rồi để đi. Thì em tham gia thì nó kêu giờ mà tay ném thì có đủ rồi, giờ biết mày là tay ném nhưng mà muốn làm thủ môn không. Nói ok, làm thủ môn thì làm thủ môn không sao đâu. Thì em đi là chơi cái giải đó xong, cái em gặp ông thầy cũ, xong rồi ổng kêu em chưa đi nước ngoài nữa sao, sao còn chơi bóng ném. Cái rồi em có muốn tham gia đội tuyển quận, xong rồi đội tuyển thành phố. Cái rồi xong rồi từ đó em bán duyên với bóng ném tiếp, xong rồi em chơi tiếp. Xong rồi em được lên tuyển thì cũng đạt được nhiều thành tích, rồi xong rồi cũng có được mời ra đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng mà lúc đó thì em gần sắp có giấy tờ cho nên là em cũng hoãn lại, cho nên là cũng không đi.
Và lúc đó em không đi cho đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam đúng không? Rồi em làm giấy tờ để em qua Mỹ.
Đúng rồi. Dạ, tại vì lúc đó thì em chơi, em xác định là em chơi, rồi để coi nhớ coi. Lớp 7 thì em được kêu một lần nha, nhưng mà tại vì lúc đó nhà em đi kêu em lớp 6 chứ, là tập trung vô để học. Xong rồi cũng có đội cũng có kêu em là tuyển thành phố.
Ừ.
Em đi tham gia, xong rồi nhà em không cho tại vì sợ em lo lại việc học. Xong rồi xong rồi cái đoạn nãy em kể là không phải là lúc đó là lớp 7 lớp 8 gì đó. Thì em tiếp tục chơi thì cái trong khoảng thời gian đó là em đồng ý lên đội tuyển.
Ừ.
Là để có lương rồi giúp đỡ gia đình em.
Ừ.
Lúc đó thì em nghĩ là đó là cũng một cơ hội tốt để em giúp đỡ gia đình.
Ừ.
Thì sẵn tiện em nghĩ là đó cũng là một cơ hội tốt để em rèn luyện bản thân với lại để cho em tốt hơn về mặt suy nghĩ với lại phát triển hơn. Tại vì là lúc đó thì em cũng còn trẻ.
Ừ.
Cho nên là em nghĩ cái đó là thể thao thì nó có kỷ luật này nọ kia thì nó sẽ tốt cho em. Với lại em cũng cái đó cũng chưa có đam mê, tới sau này thì nó mới bắt đầu ăn vô trong máu mình từ từ ăn. Ừ. Máu tâm trí của mình từ từ á.
Nhưng mà anh hỏi xíu về cái cái nền tảng khi đó, lúc mà em bắt đầu chơi bóng ném là em còn nhỏ đúng không? Nhất là em ở Sài Gòn, và như em chia sẻ là gia đình em lúc đó cũng có những cái khó khăn nhất định. Và khi em nghĩ tới việc là mình sẽ chơi thể thao để hỗ trợ gia đình, thì lúc đó nhất là bóng ném là cái môn mà ở Việt Nam anh nghĩ là năm 20 mấy, 20 mấy chưa có nổi.
Dạ đúng rồi.
Thì làm sao để mà em được cái sự hậu thuẫn hay là đồng ý từ gia đình để em làm?
Hồi lúc đó hậu thuẫn thì do huấn luyện viên ở quận 3 em lúc đó, thầy cũng khuyến khích với lại cũng tạo điều kiện cho em nhiều. Kiểu là ví dụ như là nhà em buôn bán nhưng mà cái thời gian tập nó sẽ ảnh hưởng tới thời gian buôn bán của ba má em, hay là người nhà em để chở em đi tập, thì thầy hoặc là những anh lớn hồi lúc đó là qua rước em đi tập hoặc là chở em đi chỗ này chỗ kia để tập với mấy anh á, thì cho nên là shout out cho mấy anh đó, cho nên là mấy anh đó giờ cũng giúp em một phần, cũng là journey em một phần. Với lại lúc đó cũng với lại nhà em lúc đó cũng như anh Chi nói là nhà em có chia sẻ là nhà em cũng khó khăn á, cho nên là lúc đó ba mẹ em cũng không có phản đối nhiều như là hồi lúc trước. Với lại lúc đó em cũng hơi quậy á. cho nên là kêu thôi mày đi đi để hả đi trong đó rồi mấy anh lớn mấy anh rèn mày hay là vô đó tập để cho bớt cái thời gian quậy lại. Thì ra xong rồi từ lúc đó là em chơi luôn. Thì lúc đó em kiểu chân ướt chân ráo mà hên một cái là em có lợi thế về hình thể xíu, thì tay dài chân dài cao lêu nghêu che hết khung thành rồi theo lời của thầy nói. Thì lúc đó thì em nghĩ là em chơi thủ môn. Lúc đó em cũng kiểu là em không biết em dẻo, kiểu là em có thể làm split, em có thể xoạc ngang xoạc dọc đá chân cao nọ kia, tại vì trước đó thì em cũng có học taekwondo. Xong rồi khi mà em vô thủ môn thì nó kiểu là nó rất là tự nhiên, like it fit in, like really fit in. Kiểu là cái kỹ thuật đó người ta phải tập đúng không? No, em vô em làm cái một
làm luôn. Em phản xạ tốt không?
Lúc em chơi cấp 2 á thì phản xạ em không tốt, em kiểu lúc đó em hơi bắt bài với lại em dựa vào cái lợi thế của mình, thì là lúc đó đánh ở dưới quận. Nhưng mà khi mà em lên đội tuyển thành phố này nọ kia á thì em bắt đầu em để ý hơn về phản xạ, với lại trau chuốt thêm về kỹ thuật, về cái nền tảng kỹ thuật của mình thì nó sẽ tốt hơn. Thì cho nên là hồi lúc đó thì em kiểu thuộc dạng là lợi thế về hình thể hơn. Xong rồi sau này khi lên đội tuyển thì em phát triển hơn về những cái mặt phản xạ, về kỹ thuật, rồi về chiến thuật rồi trong game mindset nào kia.
Và khi mà em có một khởi đầu nó cũng là humble, nó cũng khá là khiêm tốn, tại vì khi mà em qua Mỹ là em là một công dân Việt Nam.
Đúng rồi.
Và em cũng còn trẻ. Và trong thể thao chuyên nghiệp thì em cũng chưa có nhiều cái trải nghiệm mà bên ngoài đất nước của mình.
Đúng rồi.
Nhưng mà em qua thẳng Mỹ và em di chuyển từ một người công dân Việt Nam lên tới đội tuyển quốc gia, thì cái hành trình đó nó đòi hỏi sự tự tin rất là lớn, bắt buộc phải tự tin mới làm được cái đó.
Đúng rồi. Và
em cảm giác thế nào khi mà em di chuyển giữa cái cảm giác có một cái khởi đầu nó khiêm tốn tới lúc mà em bước chân vào tuyển Mỹ, cái gì làm em thấy là nó diễn ra như vậy được? Cái lý do mà đàn ông mình không thường skincare chứ nghĩ không phải là do mình không biết hay là không có thời gian đâu, mà chủ yếu là do mình lười. Và Trí cũng có thời gian giống như vậy, tức là khá là lười, cứ nghĩ là skincare nó cũng tốn rất nhiều thời gian hay là nó tùm lum la. Cho đến kỳ chưa biết là thật ra nếu mà mình có thể sử dụng một nhóm sản phẩm cần thiết nhất có thể, đơn giản nhất có thể và tốn 1 phút buổi tối hay là 1 phút buổi sáng, tổng hòa là 2 phút một ngày, thì thật ra nó cũng rất là nhanh. Khi mà Mainstay Simplicity đồng hành cùng The Tree Way thì Trí cùng các bạn cũng cố gắng để mà truyền tải thông điệp là skincare nó khá là đơn giản dành cho đàn ông, nó rất là gần gũi và dễ chịu nữa. Thành ra những bạn nào mà chơi thể thao nhiều giống Trí hay là hay ra ngoài thì mình có thể là sử dụng những cái sản phẩm của Mainstay Simplicity. Các bạn có thể dùng cái mã The Tree Way để giảm 8% và tốn 2 phút mỗi ngày, và cùng nhau mà mình chăm sóc cái phía trước của người đền thì nó cũng rất là tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cái đầu tiên là em nghĩ là mình phải có một cái tình yêu nhất định với cái bộ môn mình chơi. Kiểu là khi mà thì bây giờ em thấy là nhiều anh em, nhiều vận động viên á thì chơi, nhưng mà em theo em nghĩ thôi nha, là em thấy không có nhiều đam mê bằng những anh em hồi lúc trước. Theo cái cách nhìn nhận của em thì em thấy vậy. Thì cái lúc đó khi mà em chuẩn bị qua Mỹ á, em rất là lo, tại vì em kiểu mình chơi bóng ném cũng lâu, nhưng mà mình trong đội tuyển, mình tập này luyện đội kia, mình gắn bó với mấy anh em trong đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, với lại bạn bè ở dưới quận này đội kia, đi qua đó thì không biết sao. Nhưng mà hên một cái là thầy ở quận 3 em ngay lúc đó là có quen một anh ở bên Mỹ, ở bên tiểu bang của em. Thì cái anh đó lúc trước á, là học trò của thầy em. Thì thầy em liên lạc với ảnh để connect em với cái anh đó. Thì khi mà em qua Mỹ á, thì cái anh đó đang trong một cái club của tiểu bang của em. Thì cái anh đó qua giúp đỡ, hỗ trợ em giống y chang mấy anh lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn, ở trong đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh, là ảnh qua, ảnh gặp nhà em, ảnh hỗ trợ em về mặt đi đứng, về phương tiện đi di chuyển, rồi ảnh giúp em đi thi đấu, anh chở em đi try out cho đội tuyển trẻ lần đầu tiên của US là tổ chức ở Olympic Center ở Colorado Springs. Thì cái là lần đầu tiên em là một người châu Á mà Việt Nam duy nhất try out ở cái giải đó. Thì lúc đó là em humble lắm, em kiểu em cứ là yêu, em nói là này cơ hội để mình học thêm, có nhiều tay ném. Mà trước đó là em đã trong câu lạc bộ đó, em nói I can do that shit. Kiểu là em biết là cái base game nó ở chỗ đó, nhưng mà em có thể chụp được. Tại vì lúc đó kiểu là cái như anh đang kiểu như đột phá, kiểu như là anh lên nhưng mà nó tuột lại, lên nhưng mà nó tuột lại, kiểu là nó không có đều để anh, kiểu cái phong độ anh không có đều á. Từ lúc mình còn trẻ là mình đâu có thể nào mà mình có thể đẩy cho mình, kiểu là mình tập trung để mình bứt cho cái phong độ mình lên để đều đó. Thì cứ trồi sụp á. Thì khi mà em try out là em nghĩ là I can do that. Không phải khi mà em đi try out là em compete với hai thằng thủ môn, thì em nhớ cái hai đứa thủ môn khác, một đứa là ở Colorado Springs, một đứa là gốc Mỹ nhưng mà người Mexico, nhưng mà người ta sống ở Mỹ. Hai thằng đó outstanding. Thì cứ, nhưng mà khi mà em join á, thì em nghĩ là là em có thể get it. Là em phải beat them. Xong mà em đi try out really good, xong mà em gặp những ông coach, gặp những tay ném try out ở nhiều nước khác, ở Sweden, Đức, Ai Cập. Là những toàn là dân chơi chuyên nghiệp, đâu chơi bán chuyên nghiệp ở những cái nước đó. Là những cái division thấp hơn. Em gặp đúng không? Em lúc đó em còn hơi nervous, em không biết là không biết nó ném sao, rồi không biết là kỹ thuật nó sao, mạnh yếu cỡ nào. Em hơi nervous, mà khi mà em bắt được một hai trái đó, em nói
mình hốt hết.
I get it. I got you. Xong rồi là kiểu đó em humble, mà thì em rất là excited, em nói là cái này là cơ hội. Cái này là cơ hội để em phát triển, để em bứt phá. Cho nên là em mà crazy, em tập trung, em biết là thế lực mình yếu gì. Next time we get it. Kiểu là em ghét chạy thôi, nhưng mà em vẫn chạy. Thì thủ môn mà, cho nên là lúc đó em đi try really good. Xong rồi sau khi cái try out đó thì em được chọn. Nhưng mà xui cái là em được chọn ngay lúc em mới vừa qua Mỹ, thì em chưa có quốc tịch. Khi mà mình muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ á, thì mình bắt buộc phải có quốc tịch. Thì trong cái khoảng thời gian downtime đó, em bị downtime kiểu man, cái đó là giải đầu tiên mà mình là, nếu mà được chọn á là đi Venezuela. Kiểu hơi bị hụt hẫng á. Cái xong rồi em, người ta kêu là mày phải đợi 5 năm để có quốc tịch.
Mà chính thức em đợi bao lâu để có quốc tịch?
5 năm á.
5 năm luôn đúng không?
Dạ.
Là tức là em bị miss out, em không tham dự cái giải Venezuela đó được. Và cả 5 năm đó là em không thi đấu cho đội tuyển. Tức là em vẫn tập thôi nhưng mà em không thi đấu cho
đúng
đội
rồi.
Tuyển.
Là trong 5 năm đó em trong club, trong 5 năm nha, em đánh cho rất là nhiều club. Là ở những tiểu bang khác. Người ta biết em không chỉ là em trong đội tuyển mà người ta biết em qua những cái giải đấu. Ta biết em là ồ thằng này nó chụp được, nó chụp humble, nó chụp crazy. Kiểu là người ta gọi em á là giống như member mentality á, kiểu là à, khi mà mình ở out of court really nice, really funny,
talk, bước vào trong là có quá
active. When I step on the court I turn start. On the mode. It's like killer.
Yeah.
Là em kiểu em in the goal xong rồi là em kiểu I block out, I be like crazy like animal. Xong rồi mấy cái người đó thích, mấy huấn luyện viên ở mấy cái tiểu bang đó thích thì người ta fly em out. Kêu ồ có giải này muốn thi đấu không, thì em kêu ồ tao không có điều kiện nào kia có thể giúp tao về fly thôi. Fly hotel thì người ta cho em fly hotel thì em đi thi đấu cho người ta 5 năm. Xong rồi em cũng đánh câu lạc bộ dạo 5 năm thì người ta biết em, cũng biết em trên đội tuyển. Xong rồi tới năm 2010, cuối năm 2014 em có quốc tịch. Xong rồi lúc đó là 1-2 năm trước đó thì đội tuyển lớn, senior team của đội tuyển Mỹ á, là lúc đó đội bóng đá trong nhà á, thì người ta có một cái program ở Auburn University. Là ăn ở tập trung ở ngay chỗ đó luôn, là Auburn University là nó trả tiền. Thì để qua đó tập luyện để phát triển. Thì em được chọn. Xong rồi em quyết định là ok để em lấy quốc tịch xong rồi em đi. Em lấy quốc tịch xong em rất hào hứng nha, em rất là forget it. Kiểu là lúc đầu là bác vào lô liền mà lúc đó trong túi em không có tiền nha. Lúc đó em còn đang làm part time mà. Em không có tiền đâu, em chắc cỡ 1-2 nghìn đô vậy. Kiểu khó khăn nhưng mà kiểu mình không có gì để mất. Mình kiểu không có gì nhưng mà mình gì để, đam mê, mình mê cái bộ môn này quá không.
Cái đó là cái anh thấy rất là hay đó, là anh muốn nói một chút về cái tư duy của một underdog, một người mà đúng bị rồi. Đánh giá thấp á. Tại vì như em nói là từ lúc em bước vào và em biết là có những người giỏi trong đó và cái khởi đầu của mình rất là khiêm tốn và mình tự đánh giá là mình là underdog, mình không có một cái lợi thế về nền tảng so đúng với những người khác. Nhưng mà cái đó lại là cái lợi thế của mình, tại vì có những người khi mà họ không phải là underdog, tức là những người mà được hy vọng là họ đã, là tức là họ bản chất là họ đánh giá là họ đang có lợi thế, có rất nhiều thứ, và đi cùng với cái lợi thế đó là cái sự kỳ vọng của rất là nhiều người xung quanh và đúng chính rồi. Bản thân họ luôn. Còn đối với underdog là mình không có một cái sự kỳ vọng nào cho chính bản thân của mình về việc là mình phải thắng, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức và nó cho mình cái đà tâm lý kiểu như là why not, kiểu như mình cố gắng hết sức thôi.
Đúng rồi.
Mình biết là mình có khả năng.
Đúng rồi. Tại vì em nghĩ là mấy anh em nên kể là những lứa động viên trẻ hoặc là những cái lứa mà đang ở tầm giữa mà chuẩn bị lên bán chuyên nghiệp hoặc lên pro á, thì nên có cái mindset đó, kiểu là mình lúc nào cũng nên đặt mình ở phía dưới xíu. Để mình nhìn nó, mình quan sát nó rộng hơn, mình có thể thấy được những cái điểm tốt, điểm không tốt của đối phương và của mình, để mình biết ồ thằng đó có điểm đó tốt nha, tại sao nó làm được vậy. Thì mình học hỏi, nhưng mà mình lấy cái đó, mình không phải copy, mình lấy cái đó mình biến tấu nó thành cái riêng của mình. Thì nó sẽ ra một cái style khác tốt hơn. Mình có thể copy ngay lúc đầu, nhưng mà sau khi đó những cái copy đó mình không thể nào mà làm giống như nó được, tại vì cái nó làm tốt chưa chắc là cái của mình làm tốt.
Đúng rồi, tại vì nó đi chung với tính chất của cá nhân nó, cái tâm lý rồi có thể là thể hình này nọ.
Thể hình này nọ kia, cho nên là cái mà nó làm tốt á, mình có thể dùng một xíu của nó áp dụng cho cái mà mình chưa làm tốt, thì nó sẽ ra một cái khác biệt riêng, cái mà signature của mình. Thì lúc đó mình sẽ success hơn, thì người ta sẽ nhìn mình với một cái tâm thế khác và nhìn mình với là một cái kiểu là ồ nó không phải là typical thủ môn. Tại vì nhiều người nghĩ em là typical thủ môn là phải tall, slim, skinny. Em like I'm not that. Em lifting.
Em bự, người em to quá trời.
Em like, yeah, em lifting, I'm muscular. Nhưng mà kiểu people like you will be slow. Em like, hell is, like, kiểu là không có bị flexible nào kia. No, I will prove you wrong. Kiểu là em still lifting nhưng mà em không phải là bulky. Em lifting để support cái bộ môn của em. với lại những cái movement của em nó sẽ hỗ trợ cho bộ môn của em nhiều hơn khi mà kiểu tao thấy mày làm này cái này, nhưng mà em chỉ nói người ta là nó chỉ là một phần mà em muốn người ta thấy thôi. Còn những cái ở phía sau thì người ta không thấy, so giờ kiểu là em muốn cho người ta thấy những cái mà em muốn người ta thấy. Còn những cái sau đó thì không. Cho nên là kiểu là em kiểu là nên biết mình ở đâu và nên tự tin chứ những cái điều mà mình làm á, kiểu là mình nắm rõ cái điều đó thì mình tự tin ở cái điểm đó.
Anh thấy cũng hợp lý khi mà người ta nói về cái hồi nãy anh muốn nói về cái vấn đề mà khi mà mình thấy được cái style của một người, cái phong cách một người và mình học nó. Rất nhiều bạn hỏi anh về, tại vì anh nói về cái chủ đề authenticity khá là nhiều, tức là cái sự chân thật với mình đó. Nhưng mấy bạn bảo là họ chưa có một cái tiêu chuẩn và họ thấy là họ phải dựa theo một ai đó để họ phát triển cái tiêu chuẩn đó, thì nó không sao. Tại vì cái việc là mình thấy một cái tiêu chuẩn nào đó của ai đó hay mình học nó không nghĩa là không có nghĩa là mình không authentic.
Đúng rồi.
Nó có nghĩa là mình đang cope, là mình đang chỉ là dịch chuyển bản thân của mình để hướng tới một cái tiêu chuẩn nó riêng của mình. Và khi mình có được cái tổ hợp của những cái tiêu chuẩn đó của những người khác thì bắt đầu mình mới dựa vào những cái gì mình đang có để mà mình tô vẽ thêm, rồi mình biến nó thành một cái chất riêng của mình. Thì anh nghĩ cái đó cái hành trình cơ bản, chứ không ai sinh ra là như anh nói là không có ai là original thật sự. Không ai original.
Thì đúng rồi, tại vì em lúc mà hồi xưa thì em nghĩ là mình muốn được như vậy mình phải đi từ A đến B, đi một đường thẳng. Nhưng mà khi mà em qua nước ngoài á, em like A đến B đúng không, em không có thích dạng typical, em đi đường khác. Em mới kêu ok, either way là cái đường đó là do mình chọn rồi. So you rather accept it or not. Thì khi mà em accept đi cái đường đó là em đồng ý là mình phải làm sao, mình đã chọn đi cái đường đó thì mình phải làm sao để cho mình stand out, mình phải thành công. Hoặc là một thành công nhất định nó không phải là về mặt tiền bạc hay là về gì hết, nhưng mà thành công với cái cá nhân của mình á, về cái bộ môn của mình, là mình prove người ta là tao chọn cái con đường đó là cái con đường đó phù hợp với tao. Không có là dù là sau đó là tao làm mày sai khi mà mày đã đánh giá ngay lúc đầu là em như vậy. Thì khi mà em 24 em có quyết định rồi đúng không, là em khăn gói em đi Auburn University. Thì em đi qua đó, em tình cờ là hai đồng đội ở trong đội tuyển bóng đá Mỹ của em bây giờ là đang ở bên đó luôn. Thì một đứa là tên EBA thì nó ở bên đó rồi, thì nó chơi trong nhà, thì lúc chơi trong nhà thì cũng có liên lạc với em. Nhưng mà kiểu lúc đó em không biết tiếng Anh nhiều cho nên em không có trả lời lại. Cho nên em không trả lời nó. Sao mà em thấy nó bên đó, xong rồi em với nó connect. Thì là một. Xong rồi cái đứa thân thứ hai là Wheeler. Thằng đó là ex former professional basketball. Thì là nó chơi bóng rổ, mà bây giờ nó cũng recruit, nó là cũng qua đó cùng một lúc với em luôn. Thì em với thằng Wheeler thì là nó mới qua mà, thì em không có tiền. Nó có tiền học IT làm ở nhà. Cái rồi hai anh em sáng sớm là nó chở em đi tập, chở em về đi ăn, nó bao em rồi kia, hai anh em really cool. So that's em nghĩ là cool. Nhưng mà xui một cái là khi mà em qua đó được mấy tháng thì em gia đình em có cũng khó khăn, cũng thêm khó khăn này nọ kia, thì em quyết định là em rút về lại tới bang của em. Thì có một cái downtime của em, thì kiểu em rút về lúc đó thì cũng giống như là lần thứ hai bị hụt hẫng. Năm đầu tiên, năm sau, như cái gap 5 năm vậy, không biết sao nữa. Xong rồi bị hụt hẫng, xong rồi kiểu em cũng về lại tới bang, em nói bây giờ làm gì vậy. Giờ mình làm gì, mình không cũng không biết làm gì, kiểu mình học thì cũng mới xong 2 năm. Mà giờ em cũng đi làm, nhưng mà kiểu đi làm mình không có động lực đi làm á, kiểu mình đi làm gì thôi. Vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo nọ kia thôi. Nhưng mà kiểu cũng không phải đi làm việc tốt giống hiện bây giờ. Thì em nói sao mà để tiếp tục được. Thì giống như em nghĩ cái đó là cái shadow trade của em hồi lúc đó, là cái lần đầu tiên. Tại lúc đó em kiểu cái mind em nó down. Trí của em, cái mind của em nó down. Nó kiểu ở sau luôn á, kiểu lúc đó em rất là trong cái hố sâu luôn á.
Nhưng mà đối với anh thì chỉ khi nào một người mà đứng ở trong hố sâu mới thấy được cái đối diện của hố sâu là gì. Tại người ta lúc nào cũng muốn là mình sẽ lên đỉnh cao.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà một người làm sao biết đỉnh cao như thế nào nếu mà họ chưa ở cái vực sâu phía dưới được. Anh luôn cảm giác là khi mà anh nhận ra một cái đỉnh cao nào đó của mình á, thì ngay lập tức là anh có một cái phép, giống như là cái phép đối nghịch của nó, là anh nhìn xuống, à mình đã từng ở phía đối nghịch như vậy. Và chính vì mình đã thấy đối nghịch như vậy, mình thấy được cái tông độ, cái chiều cao hiện giờ của mình. Tại nếu còn lại là anh không biết so sánh nó như thế nào đó. Tại vì lúc nào mà cũng nói đỉnh cao nó phải so với một cái gì đó thấp hơn rất là nhiều. Thì như anh nói đó, thì lúc mà em trải qua những cái biến cố đó, là em đang thấy mình ở trong cái hố sâu. Và chính vì như vậy nó mới cho em thấy là tại sao mình phải muốn đi lên mà không muốn ở đó nữa. Và khi mình đạt được đỉnh cao đó mà mình nhìn nhận lại, mình thấy là mình đã đi một quãng đường rất là dài. Cái tâm lý, trạng thái tâm lý em như thế nào khi mà em đang trong cái hố sâu đó?
Kiểu là lúc đó là em chỉ, em biết ở phía trong của em á, là em biết là em vẫn còn yêu cái bộ môn đó. Nhưng mà bây giờ cái cuộc sống á, nó không có để cho em thực hiện được nó ngay lúc đó. Là kiểu lúc đó là kiểu mà em bị giống như người ta gọi là trong cái vùng đen tối luôn á. Kiểu là em đi tập mà em không có cái goal luôn á. Kiểu là em đi tập là để duy trì thôi. Để duy trì những cái mà em đang có, chứ em không có cầu là phải phát triển hơn hay gì đó. Lúc đó em chỉ tập trung như là bây giờ mình phải làm sao để cho cái cuộc sống mình nó tốt hơn, chứ không lẽ giờ nó cứ vậy. Kiểu là em cũng cố gắng với lại gia đình này nọ kia, cũng ba má em, thấy không? Ba xong rồi ba má em thì kiểu không có đốc thúc, nhưng mà kiểu nói thì em cũng bị stress một phần. Cái không phải là trách, nhưng mà kiểu lo cho em thì biết vậy, cho nên là kiểu lúc đó thì em cũng nghỉ mà em cũng cố gắng đi tập. Xong rồi cũng có đi tập một thời gian, tập duy trì thôi. Thì xong rồi sau này xong em kiếm được một cái công việc cũng tạm là ổn trong khoảng thời gian đó, 2015. 2015 thì em có đi đánh cho một giải, giải cũng bóng ném trong nhà, thì cũng gặp ông huấn luyện viên ở Auburn University hồi lúc đó cho đội tuyển Mỹ, nhưng mà ở bên Auburn University. Thì ổng gặp lại, ổng kêu mày muốn qua bên đó lại không, tao có job line up này nọ kia. Thì em turn it down, nói no. Thì em qua đó một lần em biết ở bên đó sao rồi. Cho nên em nghĩ là em sẽ không qua đó nữa. Em sẽ tìm cách để em chơi. Cái lúc đó là em nghĩ là em sẽ tìm cách em chơi bóng ném, nhưng mà em sẽ không có tham gia cái Auburn University, cái program đó nữa. Thì hơn một cái là em đánh cái giải gọi là National Championship năm 2015 và 2016, thì em tình cờ có cái thằng defender tên là Andres Espinosa. Nó đang chơi cho đội tuyển, cho câu lạc bộ LA. Thì em trong câu lạc bộ LA, thì nó mời em là thằng EBA Wheeler với thằng Andres. Là nó đã với lại một ông huấn luyện viên của câu lạc bộ LA hiện lúc đó, thì là thành lập đội tuyển bóng ném bãi biển. Hỏi là mày muốn tham gia không, thì nó cần thủ môn. Cái đó đưa cho em coi cái clip. Kêu là mày đi tham gia đi, cái bóng ném bãi biển toàn hot girl không à, đi tham gia đi. Đâu rồi em kêu what, cái ông kêu yeah, lại coi các bạn chơi, cái rồi quay rồi ném lại what the hell is that. Kiểu
nhưng mà nó đâu có khác nhiều so với bóng ném trong nhà đúng không?
Là giống nhưng mà khác. Same but different. Nhưng mà kiểu là anh phải 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 nhận banh ở trên không và anh ném, hoặc là anh spin shot anh ném, nó sẽ có những cái rule khác nữa. Vẫn là ba bước lên ném, nhưng mà anh sẽ có những cái rule khác là anh phải đánh nhanh hơn, phải spin shot, rồi phải sub, là phải thay người in and out. Tại defender với tấn công á, là thủ với lại tấn công phải ra vô. Thì cái lúc đó nó show em xong, nó kêu là mày muốn tham gia không, tại vì tháng 8 này là có giải giải mở rộng, để giống như là giải mở rộng flat tryout. Thì em kêu easy, cho nên em đi. Oh my gosh, cái thời lần đầu tiên đó em chơi cái giải đó thôi, không em gas out anh. So hard, you play on the sand, 114 một cỡ hả, 114, 115, 116 độ F đó, ở ngoài biển.
Là cỡ bao nhiêu độ C? 40 à? Chắc 40 không?
Em nghĩ 40 á, hay hơn 40 gì á, em không nhớ nữa. Mà tầm đó.
Ủa, cái đó kinh lắm luôn á.
Ừ, mà hả, tầm đó em kêu, man. Em đánh 2 game xong em ra là em như là bị hả, bốc quả vậy á, kiểu tired.
Ủa, cái đó kinh lắm, tại vì nắng mà cộng với biển á, tại vì trên két á là cái chân em không có bằng.
Đúng rồi.
Và cái em phải dùng nhiều lực hơn để em di chuyển.
Cái đó là mình dùng muscle driven hơn là xài dựa vô tendon với elastic. Em nói xong vậy đó đúng không? Em không đá chân nổi luôn, những cái skill mà em làm cho indoor á, em không có làm nổi luôn. Em kêu man, it's rough. Nhưng mà hả thắng. Thắng. Thì được huy chương vàng. Hồi lúc đó, hồi tới năm 2016 thì ông huấn luyện viên của đội tuyển AY là cũng là huấn luyện viên đội tuyển bóng ném Mỹ, bóng ném bãi biển Mỹ bây giờ. Thì ông có gọi em, ông kêu là ê, đi try out đi. Tại vì lúc đó đội mới vừa thắng cái giải Pan American, giải lớn nhất. Là mới vừa lập đội, là đội tuyển Mỹ thắng. Thì nó có cái đà rồi. Thì em thấy là oh, why not? Tại bây giờ em cũng không có trong đội tuyển ném. Em vẫn trong đội tuyển, nhưng mà tên thì có, nhưng mà em không có được đi thi đấu. Giờ em có kiểu mình đã back out rồi. Mình đã nói người ta mình back out thì mình sẽ không có quay lại á. Thì lúc đó em thấy có ánh sáng đó, nhớ ngày chỗ đó. Thì sau trong cái khoảng bóng tối đó thì em nói là cái là cũng là cơ hội thì em đi try out. Thì cái thằng một đứa try out cùng thời với em 2011 á, nó tên là Drew Dolan. Thì lúc đó nó thành lập đội, thì đội của nó là dân không quân. Thằng đó chơi bóng ném, thằng Drew Dolan á, thì nó chơi bóng ném trong nhà, chơi cả hai luật. Thì nó có thành lập đội bay biển. Thì nó kêu ê, mày muốn tham gia thì tao cứ cần thủ môn. Cũng là cần thủ môn nha anh. Cũng là cần thủ môn. Xong rồi em kêu yeah, chơi. Xong rồi em đi thi đấu cái giải đó. Em crazy, I'm like ok, this time I'm gonna get that shit down. Kiểu là ok, em prepare myself well, go there. Xong rồi em kiểu ok, bây giờ tao biết là nó ném sao rồi. Biết cái game nó sao rồi, bây giờ chỉ cần học cái rule nó xíu rồi. Học cái kiểu mà kiểu cái static của nó xíu. Xong rồi ngoài em thắng try out, được vô trong pool của đội tuyển bóng ném bãi biển hồi lúc đó. Xong rồi em được MVG là most valuable
goalkeeper.
Thì em được cái đó. Xong rồi em keep going, keep playing. Xong rồi em kiểu nha. Xong rồi thấy em chơi, xong rồi cơ hội tới. Em đi cũng nhiều nước, nhờ đó em có phát triển nhiều hơn, gặp nhiều những cái cầu thủ mà anh thấy trên TV, nhưng mà bây giờ mình thấy người ta ở chơi ha bãi biển. Nhưng mà được một cái á, khi mà mình chơi bóng ném bãi biển á, thời gian ngắn, nhưng mà tất cả những mọi người á, không kể là anh là superstar hay là gì hết, rất là cool. Gặp nhau ở giải đấu á, everyone say hi, hugging, chụp hình này nọ kia. Kiểu cái game này á, you spread the love, kiểu inspire each other to get role in the sport and stuff. Không có kiểu là giống indoor là vô là đội indoor mà không nói chuyện với đội kia, là kiểu cạch mặt cho luôn. Kiểu vô là mặt hầm không có kiểu là mày superstar, thấy mày trên đánh cho câu lạc bộ chuyên nghiệp ở bên châu Âu, là lợi chụp hình ở kia. Còn bên bãi biển là khác
cái văn hóa nó khác,
cái văn hóa khác, cái môi trường khác, cái đó được gọi cái belief không ta?
Anh nghĩ là cũng có thể là belief, nó cũng có thể là culture, tại vì
em nghĩ là culture hơn.
Với lại một phần nữa là em biết là những cái gì mà chơi bên ngoài cảm giác như là nó có bãi biển, nó có sóng, nó có cát, nó kích kết thành một cái văn hóa mà cảm giác là nó tropical hơn, đúng không? Nó
đúng rồi, nó gần gũi hơn, cho nên là kiểu lúc em qua em nói man rất là cool, kiểu lúc đó kiểu mà yeah, man thanh xuân cool. Với lại hả, kiểu em học hỏi được nhiều á, kiểu, kiểu thấy học hỏi được nhiều, với lại mình có nhiều cơ hội để đi hơn, thấy cứ tốt. Cho nên là xong rồi sau khi đó là cái khoảng thời gian đi tối đó của em trong vòng 25, 26 thì sau cái đó là khi mà em bắt đầu chơi bóng đá bãi biển á, thì mọi thứ nó kiểu như là nó dàn xếp sẵn vậy đó, kiểu là khi mà mình vượt qua được một cái hôm đó là bắt đầu những cái mà thuận lợi á, là nó cứ line up là mình đi, là mình chỉ đi theo nó, đi theo cái khác đó thôi.
Nó có những cái tích lũy, và khi mà nó tích lũy đủ thì nó sẽ kéo mình lên lại.
Đúng rồi, giống như là chơi game vậy đó, mình có kinh nghiệm á, mình vượt qua cái đó cái mình mình cứ
với lại mắc cười là anh thấy là những lúc mà gọi là mình trong cái hố sâu á, là thật ra là những cái gì diễn biến nó tốt hơn đó là tốt rồi. Tức là tại vì mình không còn expect, mình không còn mong đợi là nó phải là một cái quyết định hay là một cái gì đó quá tốt nữa, mà bất kỳ cái gì nó xảy ra với mình nó đều tốt hơn cái hiện trạng của mình.
Đúng rồi, hồi lúc đó là em chỉ nghĩ là man, mình bây giờ chỉ có chơi cho câu lạc bộ cho vui thôi, chứ sao đánh cho đội tuyển được. Tại em kiểu mơ ước mà, em kiểu không phải mơ ước là mình được giàu có tiền bạc nào kia, nhưng mà giờ mình kiểu là tao là vận động viên châu Á đầu tiên chơi trong đội tuyển Mỹ.
Mà cái đó là cái hay, tại vì đối với anh nha, để một người mà
không phải châu Á, phải nói là Việt Nam. Việt Nam để có một thằng châu Á khác nữa.
Ok, cái mà anh thấy ở đây là khi mà em có được một cái tiếng gọi của em để em chơi cho đội tuyển Mỹ, và em biết là cái khởi đầu mình nó khiêm tốn, và để đi từ một cái em là quận 3 Sài Gòn, shout out từ quận 3 và em quận 3 Sài Gòn, và em có một khởi đầu nó như nói là khiêm tốn, và em có mơ ước lên tuyển Mỹ chơi, anh có thể thấy là cái khoảng cách nó rất là lớn, đúng không?
Đúng rồi.
Nó chưa kể là em phải có quốc tịch, em phải hòa nhập văn hóa được.
Đúng rồi.
Đó, thì đối với anh nó là một cái hero journey, là một cái hành trình của một người anh hùng, và anh chia sẻ về cái hero journey rất là nhiều. Tức là một người có được một cái tiếng gọi từ trong cái conscience của họ, là cái tâm can của họ. Họ nói là mình đang ngưỡng vọng tới thứ như vậy, cho dù mình biết nó xa đó, nhưng mà mình ngưỡng vọng tới, và cái tiếng gọi đó bắt mình phải hành động. Và thường trong cái hero journey mà Joseph Campbell nói trong cái hành trình đó, thì cái người anh hùng này lúc nào họ cũng sẽ có được những cái sự trợ giúp của những cái Guardian Angels, là những người mà xung quanh bên ngoài và thấy được tín hiệu đó, họ sẽ giúp đỡ để chuẩn bị cho người này tiến tới hành trình cuối cùng.
Tại vì cái đó là anh nói đúng á, tại vì trước 25 á là em giống như kiểu sao ta, trước 25 là em không có nghĩ vậy. Em không có lắng nghe cái người thứ hai ở trong mình á. Nhưng mà sau khi 25 á, là khi mà em kiểu mình ở dưới cái hố đó, là kiểu mình không có ai để nói chuyện đó, kiểu giống vậy. Anh chỉ có anh là cái con người ở phía ngoài của anh bây giờ, và một cái con người thứ hai là ở phía trong mình thôi. Mình phải đàm thoại với người ta là em biết là ở trong nó có thúc đẩy em, là nó đang còn bị hồi lúc 25 em cảm giác là nó đang còn yếu á, nó bị tổn thương á, down road vậy. Thì cái thời gian lắng xuống á, như là để cho nó calm before the storm. Nhưng mà kiểu khi mà cái thời gian nó lắng xong rồi nó ổn định lại á. And then they stand up and then they keep going. Kiểu là nó cứ đi từng bước, tuy là chậm đi, nhưng mà nó có từng bước. Khi mà thì cái Guardian mà giống như anh nói á, bước đầu tiên là thằng EPA Wheeler. Không, trước 25 á là cái anh cùng đồng đội với ông thầy của em, là những cái đồng đội của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh lúc đó. Sau đó cho mấy anh đó với lại hả, xong rồi là những cái đó là Guardian đầu tiên của em, thầy lò kia giúp đỡ em rất là nhiều. 25
Wheeler,
EBA Wheeler, xong rồi tới Jude Dolan 26, and then thằng Andre Espinosa ngay hả, lúc đó như là những cái người mà những cái đứa này sẽ là đồng đội của mày, những đứa này sẽ là Guardian của mày, nhưng mà bây giờ tụi nó không có lực bài ngửa cho mày biết là nó sẽ ở trong đội của mày, nhưng mà nó sẽ giúp mày. Kiểu kiểu gì như là kiểu khi mà em nhìn lại á, em nói wow, what the wow, that's crazy, kiểu này là em không hình dung có được. Khi mà em lên đội tuyển mà làm mấy thằng đó trên, là nó đã trên đội tuyển em một năm rưỡi rồi
à.
Là nó đã thắng cái giải rồi mà nó sẽ hướng dẫn em lại.
Ừ.
Xong rồi gặp thầy em và những cái thầy khác trong những câu lạc bộ khác trả tiền loại kia em.
Ừ.
Kiểu là em đang khó khăn em, tại vì ở bên Mỹ á mình phải làm sao á mà người ta pay cho mình á, đó là một cái rất là nên mình nên tôn trọng những người đó, mình nên kiểu là là sao ta biết ơn những người đó, tại vì ở bên Mỹ ai cũng vậy hết cho nên là ai cũng có cái khó khăn riêng á, không ai trả tiền cho ai á.
Ừ.
Nhưng mà người ta chịu bỏ tiền cho mình á là đã là một cái gì đó, mình phải là sao thì người ta mới trả cho mình vậy.
Ờ, cái đó anh thấy hay á. Anh thấy là khi mà em như một cái hero journey như anh nói đó, là một người mà có được cái tiếng gọi từ bên trong của mình và nó quá lớn, nó quá lớn mà để thôi thúc mình hành động á. Và khi đó là người mà nó tỏa ra một cái dạng năng lượng, một cái aura, một cái thứ mà những người xung quanh sẽ đại khái là detect được, là cảm nhận được. Như anh hồi xưa anh thấy hay lấy một cái ví dụ là tại vì mặt trời, trái đất quay quanh mặt trời bởi vì mặt trời nó có sức nóng, nó có sức nặng và nó bẻ cong thời gian, không gian này nọ đúng không, thì trái đất sẽ quay quanh nó như cái quy luật vũ trụ thôi. Thì những người trong cuộc sống mình mà nếu mà mình có được một cái động lực nó quá lớn và nó tỏa ra năng lượng lớn như mặt trời á, thì xung quanh sẽ bắt đầu nhận diện được và bắt đầu họ xoay xung quanh mình. Và cái việc mà họ đầu tư vào em đó là anh nghĩ nó đến từ cái năng lượng rất là lớn mà em đang tỏa ra luôn á.
Dạ, là em cũng nghĩ vậy, tại hồi lúc đó em cũng không nghĩ là tới năng lượng nào kia, nhưng mà em chỉ nghĩ là mình thi đấu tốt, mình thể hiện tốt, mình đánh bằng máu lửa mà. Em bước ra sân là em lại killer mode, em kiểu là crazy lắm, anh không tưởng tượng lắm. Xong rồi kiểu người ta thấy cho nên là người ta kiểu yeah, thằng này có thể giúp được đội thì yeah, thì em thi đấu hồi lúc đó.
Mà chính bản chất anh trong cuộc sống của anh á, là khi anh nhìn thấy ai mà anh thấy là họ bỏ trong mình một cái ngọn lửa mà nó bất diệt á, anh cảm nhận rất là rõ cái khí thế đó của một người và lúc nào cũng đánh giá cao như người đó. Tức là như em nói là em bước vào sân là em thành một con người khác. Và nó đâu phải là chỉ trong một cái bộ môn đâu, có thể là những người khác trong cái công việc của
đúng
họ
rồi, đúng rồi.
Họ bước vào họ là con người khác bởi đúng vì rồi. Họ ở đây để họ làm cái này.
Dạ.
Và họ làm tới cùng.
Dạ, dạ đúng rồi. Em nghĩ là mỗi người nên có một cái ngăn tủ riêng. Có nhiều cái ngăn tủ á, kiểu là khi mà em cảm nhận em có nhiều cái ngăn tủ, nhiều cái mốt. Khi mà em đi chơi em là một cái mốt khác, em là một người challenge, em có thể hòa nhập nha. Em có thể thích nghi được rất là nhanh, em có thể vibe được, anh muốn vibe chill bình thường em vibe chill bình thường. Hoặc là em muốn crazy thì em có thể vibe chill crazy được. Nhưng mà còn khi công việc thì mình nên là một người khác, và khi ở ngoài đời mình nên là một người khác.
Và anh thấy
ở ngoài đời thì mình nên thật hơn, mình là con người thật của mình.
Đúng rồi.
Khi mà trong công việc thì mình cũng thật, mình dùng cái thật đó nhưng mà cho
công việc nó phải có mục đích cụ thể.
Yeah, nó có một đích cụ thể. Khi mà em chơi thể thao thì mình cũng phải có một đích cụ thể. Kiểu là khi mà chơi thể thao thì mình nên thì mình phải máu lửa hơn.
Phải anh thấy là cái sự uyển chuyển trong cái cách mà mình kiến tạo bản thân của mình và mình gọi là socialize, là mình sống trong xã hội, nó quan trọng lắm. Như anh nói là lúc anh làm podcast anh là một con người khác, lúc mà anh sống ngoài đời nó cũng sẽ khác, và lúc anh trong công ty của anh quản trị công ty hay là phát triển công ty thì anh con người khác. Và anh thấy nó cần thiết, tại lúc mà anh nói về authenticity mà anh nói về cái này, cái họ bảo nếu mà mình sống với một cái authentic self, là một cái cơ chế bản năng và nó rất là chân thực với mình đó, thì mình không cần phải gọi là diễn hay là mình thay đổi mình.
Đúng rồi.
Nhưng mà anh thấy đôi khi trong cuộc sống có những cái trạng thái cụ thể là đôi khi là mình phải uyển chuyển, mình thay đổi tí xíu, đúng không?
Dạ.
Tại vì môi trường nó khác.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Trong công việc đôi khi cái thời chiến, thí dụ trong khoảng thời gian công ty khó khăn thì đó là thời chiến.
Đúng rồi.
Người ta hay gọi là wartime CEO, là những người mà phải là xây dựng công ty mình trong thời gian mà rất là khó khăn. Mình không thể nào mình hiền hòa và mình nhẹ nhàng.
Dạ.
Mình phải tỏa ra một cái năng lượng là tất cả phải làm việc.
Đúng
và
rồi.
Phải nghiêm túc với công việc này. tất nhiên là lúc mà mình thoải mái thì ví dụ công ty tốt rồi mọi thứ thoải mái thì mình chill được, mình chill tí xíu, tất nhiên vẫn làm việc nhưng mà mình chill được và mình có thể nhiều tiếng cười hơn. Nhưng mà trong lúc mà mình phải tập trung, mình không có lấy lý do khác thì cái đó là tính uyển chuyển cho cuộc sống, mình thấy rất là cần thiết.
Tại vì em cũng có, sau cái khoảng thời gian đó thì em cũng có quan sát nhiều á, nhiều người người ta không phải có nhiều người nhưng mà theo cái nhìn nhận quan của em á là người ta hay đặt mình vô trong một cái khuôn á, kiểu là nhiều người á hay đặt vô trong một cái khuôn á, cái mà sau khi mà người ta bị stuck á, khó cho người ta kiểu bắt buộc phải làm cái cách đó để vượt qua cái vấn đề đó bằng cái cách đó. Anh nói
còn nhiều đường lắm,
anh nói còn nhiều đường, tại vì em kiểu đứa nghĩ rất là đơn giản, nghĩ rất là flexible không đó, đường nào không được đi đường khác. Sao phải vậy, em hơi em kiểu mình em nghĩ là mình nên linh hoạt chứ, là mình hơi uyển chuyển cho mình á thì mình sẽ đỡ stress cho mình hơn. Tại vì trong cuộc sống mình có nhiều stress rồi, như một cái ly nước anh cứ đổ hay cứ rót vô miết á, kiểu stress này a b c các kiểu, thể thao, stress gia đình, công việc rồi social life nọ kia, mà mình đổ vô quá thì tới một thời gian thì nó không có, thì nó sẽ bị chèn thôi,
nó bị chèn, thành ra mình phải uống nước. Rồi cùng ly với em cái coi. Anh thấy nó cũng là một cái cách rất là hay, tức là làm sao để mà mình có được cái sự uyển chuyển và không đóng khung mình vào một cái hình ảnh cố định. Bởi vì có thể trong một cái giai đoạn nào đó cái hình ảnh cố định đó nó tốt, bởi vì yếu tố môi trường xoay quanh nó ủng hộ nó. Nhưng mà cuộc sống nó là một chuỗi của những cái sự hỗn loạn, hỗn tạp, và mình không biết được cái gì sẽ xảy ra, thành ra là mình cứ bám vào một cái đó, nó sẽ không có hiệu quả. Và anh cũng hay thường nói về cái này, và đó là những bài học riêng của mình luôn. Thí dụ ngày xưa anh sống bên Úc đi, và cái bối cảnh bên Úc ngày xưa của anh với lại bối cảnh ở Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Anh bên Úc là một nước phương Tây, anh có quốc tịch Úc và anh làm một công ty công nghệ bên đó, và tất nhiên lúc đó anh là nhân viên, anh trong một cái bộ máy, và mọi thứ hầu như nó khác với việc anh về Việt Nam và anh có công ty riêng của mình. Anh sống ở văn hóa Việt Nam, anh đối diện và làm việc với những con người Việt Nam, và anh không thể đòi hỏi cái cách mà anh sống như bên Úc và anh có thể là tương ứng nó 100% ở Việt Nam. Mình không thể đòi hỏi bản thân mình làm chuyện đó được, bởi vì mình đang sống ở hai nơi khác nhau hoàn toàn.
Mình cũng không có thể đòi hỏi
những
người xung quanh làm giống vậy được.
Đúng rồi, thì cái thứ mà mình có thể làm được là mình thay đổi.
Đúng rồi.
Và mình không có than phiền cái gì hết.
Đúng rồi.
Anh thấy là có nhiều người bạn của anh lúc mà họ về Việt Nam, thì những người ở bên Úc bạn của anh nó về Việt Nam cũng hay so sánh và nói là ở đây nó có những cái hạn chế này cái kia, nhưng mà nói là bù lại thì nó có rất là nhiều cái mà bên kia không có được.
Đúng rồi.
Đó thì cái việc là mình, nếu mà mình cứ phải than phiền là mình không đi tới đâu hết.
Dạ đúng rồi. Kiểu hồi xưa thì giống như anh nói, mình than phiền mình cũng không có tìm cái cách á. Hồi xưa em cũng có kiểu mình hay trách này kia, hay than loại kia ấy, mà kiểu sau này em kiểu than thì than, mà mình làm thì mình vẫn làm thôi. Chứ giờ than mình có
than không giải quyết được,
không giải quyết được gì hết. Than là để cho mình bớt cái tức thôi, để mình kiếm cách khác để mình làm thôi. Chứ giờ mà hồi xưa mà ngồi cứ một chỗ mà cứ than rồi hay là nói gì đó thì mình cũng không là được giải quyết được vấn đề á. Cho nên là nhiều khi bây giờ kiểu bực thì bực, nhưng mà kiểu em mình hít sâu, mình khơm cái mai mình lại xíu, và mình từ từ mình phải tìm cách để mình giải quyết, thì nó sẽ ra đường đó, thì nó sẽ thoải mái hơn cho mình. Giống như cái gì hồi dịch á, stress không, kiểu stress. Là kiểu tụi em đi thi đấu rồi nọ kia, giấy tờ này rồi kia, passport, crazy stress.
Không, anh thấy là bất cứ ai, như bản thân anh cũng vậy, là có những giai đoạn là mình sống và mình bắt buộc mình phải discipline và mình có một cái sự kỷ luật cái bản thân của mình để mình qua được cái giai đoạn trong bão đó. Và lúc mà như anh với em bây giờ mình nói chuyện với nhau chẳng hạn, và mình nói chuyện với rất là nhiều người, thì mình có thể thấy là khi mà mình nói chuyện với mọi người cũng không nhận ra là mình đang có những cái khoảnh khắc tồi tệ như thế nào, và mình phải gồng như thế nào để mình qua được. Tại vì có thể bên ngoài mình sôi nổi, mình nói chuyện rất là vui. Khi mọi người ở cuộc sống mình chắc là always, lúc nào là mình cũng vui vẻ như vậy. Nhưng mà họ chưa bao giờ thấy được là những cái hành trình trong dòng bão của mình nó như thế nào. Và cái này nói ra không phải để mà mình braggy hay là mình nói quá đặt nêu cao quan điểm về cái chuyện đó, nhưng mà mình thấy là thật sự rất là tốt. Và khi mà những người trẻ mà nhắn cho anh á, là họ nói là họ đang trong cái giai đoạn như vậy, anh chỉ có thể nói là chú ý cái giai đoạn đó, cái chỗ đó, cái chỗ mà em đang bị luôn á, đó là cái turning point, là cái điểm mà nó cho em cái bản lề để mà em bắt đầu bung ra
để chuẩn bị level up như là đang thử thách đó, khi mà kiểu như là giống như hồi mấy năm gần đây nha, em coi giống như em thấy á, kiểu là khi mà mình gặp một cái vấn đề nào đó đi mà mình không có học cái bài học đó xong á, cái vấn đề nó cứ lặp lại theo,
nó sẽ quay lại
theo cái vòng tròn, một cách nào đó nó sẽ vòng tròn, nó sẽ qua nhưng mà nó không có pass nha. Nó qua ngay cái thời điểm đó nhưng mà vì một cái trường hợp nào đó đi nó sẽ hoành lại, kiểu là ok bây giờ cho mày một bài test khác khó hơn mày phải pass được cái đó, là kiểu mấy lần luôn đó, ok mày pass đúng không, ok qua bài khác, kiểu giống vậy. Tức là em thấy yeah, that's a really good point, kiểu là kiểu mình phải nhìn ra được cái vấn đề đó và mình nên giải quyết nó làm sao á cho hợp lý để mình vượt qua được cái đó, chứ không phải là ồ thấy cái này nữa bị nữa. Khi mà em nghĩ á, khi mà mình chưa có pass được á một lần á thì có thể là kiểu hên xui đi, nhưng mà nếu mà 2-3 lần á thì mình nên coi lại cái bản thân mình.
Đúng rồi,
kiểu là tại sao mình chưa xử lý khéo léo, hay là cái cách giải quyết đó nó chưa có được tốt để mình pass được cái bài học của vũ trụ đó.
Làm sao để phá vỡ được cái vòng tròn đó và sang cái vòng tròn khác.
Đúng rồi.
Và anh thấy đó là một cái quan điểm hay. Anh nghĩ là cái việc là nhận diện được là nếu mà mình không được học bài học của mình á, và mình không tìm cách để giải quyết nó ở gốc rễ á, thì mình chỉ qua cái bài test trước mắt thôi, nhưng mà mình vẫn đang trong cái vòng lặp đó, như cái vòng xoay của hamster là vẫn chạy tiếp.
Yeah.
Tới khi mà gặp một cái vấn đề đại khái là tương tự nhưng mà ở quy mô lớn hơn.
Đúng rồi.
Yeah, thành ra là để phá vỡ vòng tròn đó là phải học được cách
đúng rồi.
Thay đổi vấn đề đó. Đó là cái hay. Anh nghĩ là mình có thể qua một cái những cái câu hỏi mà anh thấy anh cũng rất muốn hỏi mà chưa có dịp trong cái đoạn mà mình vừa nói. Hồi nãy lúc mà em nói về cái shadow trace là những cái tính cách chìm của mình á, thì anh hay thường rất là chia sẻ về shadow trace là những cái tính cách chìm của một người thông qua cái phân tâm học của Carl Jung. Và đối với anh đó, thì mỗi người đều sinh ra và họ lớn lên và họ đang mang trong mình một chuỗi những cái tính cách mà nó không thể hiện ra bên ngoài mà nó nằm phía trong, và nó làm cho họ có những quyết định trong cuộc sống đôi khi là rất là emotional và nó dựa trên cái cảm quan rất là nhiều. Và hồi nãy lúc em nói về cái shadow trace của mình thì anh muốn biết là trong thâm tâm của em có những cái dạng tính cách nào mà em cảm giác là nó không phải là cái bề nổi nó phía trong của mình, và có những lúc thì nó, anh không biết là nó có lúc nào mà nó kéo em lại không, hay là có lúc nào mà nó đẩy em đi không?
Có, để em nhớ, để em lượt lại nha. Có, em nghĩ là có những lúc mà nó hầu như á, sau cái giai đoạn 2015, 2016 á, là em có thể kiểm soát được cái tính cách ở phía trong của em. Nhưng mà có những phân khúc á, là nó là cái người kéo em lại. Kiểu là để cho mình bị một là phân vân á, với lại kiểu mình phải nhìn nhận lại cái vấn đề mà mình đang muốn làm hoặc là chuẩn bị làm. Kiểu là nó kêu là tại sao mày phải làm vậy? Kiểu là nó cản mình á, kiểu tại sao mày phải làm vậy? Tại sao mày làm không có lợi ích mà tại sao mày vẫn làm? Làm gì này nọ kia. Thì cho nên là kiểu những lúc đó thì em nghĩ là em, những lúc đó cách em xử lý cái đó là em không có đưa ra quyết định. Em step back, kiểu là để cho nó check over cái lúc đó. Xong rồi em sẽ rethinking lại, sắp xếp lại. Xong rồi em sẽ deal nó, acknowledge với nó. Kiểu là ok, tao làm vậy là gì? Lại sẽ có câu trả lời cho nó. Thì cái lúc đó là em bắt đầu em biết là là mình nên làm tiếp hay là mình nên dừng lại. Là em lúc nào em cũng sẽ ở tư thế là em muốn mình là em sẽ bị thụ động trước. Nhưng mà sau em sẽ để cho nó kiểm soát cuộc chơi. Khi mà sau khi đó thì em sẽ là người kiểm soát cuộc chơi và em sẽ là người đưa ra quyết định. Thì cái đó em thấy most of the time là nó sẽ em thấy là nó tốt cho em, tốt cho cái thời điểm đó.
Anh thấy là hầu như, có thể là hầu như đa phần chúng ta là mình bắt đầu với lại cái dạng cảm xúc mà nó nó chi phối nhiều nhất, tức là cũng là tính cách chịu của mình thôi. Dạ. Và nó khi mà có một cái gì đó xảy ra thì trong đầu mình sẽ có một cái giọng nói.
Dạ, đúng rồi.
Và nó phản kháng lại cái gì đó, và nó đến ở cái tầng cảm xúc khá là nhiều, tức là mình không muốn làm cái đó và mình cảm giác là nó chưa có cái gì đó right, nó chưa có phù hợp.
Dạ, đúng rồi.
Mà mình không giải thích được. Và mình như em nói là phải có một cái giai đoạn lắng xuống. Và lắng xuống đó là mình đang kiếm thêm thời gian để cái lý trí của mình nó có thời gian để nó giải thích được cái cảm xúc đó.
Dạ, đúng rồi.
Và có thể là nó sẽ prove otherwise, là chứng minh ngược lại, là không, cái đó là cảm xúc sai. Mình có khả năng mình làm cái đó và có lý do để làm cái đó rất cụ thể, và mình giải thích với mình được, và mình assure là mình làm, mình chắc ăn về cái chuyện đó. Và nó xảy ra với anh rất là thường. Và hầu như là anh nói cái này mắc cười lắm, lúc là làm podcast cũng vậy. Làm podcast là anh trong cái trạng thái chiến đấu với lại cái tinh thần và thể xác mình khá là nhiều. Tại vì mỗi một tập mà anh ngồi xuống, những tập hội thoại như thế này là anh thấy đơn giản nha, là tại vì có em nói chuyện với anh, nó đỡ. Những tập mà anh ngồi một mình đó, đó là một cái cuộc chiến về tư tưởng rất là nhiều.
Dạ, đúng rồi.
Tại vì mình không thể nào mà mình dừng lại quá lâu, hay là có ai đó nói chuyện với mình, mình phải liên tục trong trạng thái suy nghĩ. Và mỗi ngày mà anh ngồi xuống là anh phải coi cái hôm đó là anh có thể kết nối ý tưởng như thế nào được. Và lúc nào cũng có giọng nói trước khi anh quay á,
là, dạ, đúng rồi.
Là hôm nay là không phải ngày này. Nó xảy ra hoài. Nó lúc nào trong đầu cũng nói là hôm nay không phải là cái ngày để mày quay đâu.
Kiểu như là một cái, nó giống như là một thằng bạn ở trong người mình đó. Kiểu như là nó sẽ chắc con anh là kiểu bữa nay mày có sẵn sàng chưa, kiểu này là thậm chí mày ổn chưa, là có hả chuẩn bị bài bản nào, có hả chuẩn bị on set chưa.
Mà nó lúc nào nó cũng, tại vì nếu mà mình tin vô hoàn toàn 100% là mình không làm được cái gì luôn.
Đúng rồi,
tại vì nó luôn bàn ra.
Nhưng mà nó luôn bàn ra nó được, nó làm vậy kia. Nhưng mà mình phải biết mà mình đang ở đâu, mình phải nên làm gì. Mình ngay cái thời điểm đó mình biết là tao nên làm vậy đó, cho nên mày đừng có hả cản nó nha. Con người phía trong nó sẽ đi xuống, nó sẽ không có check over mình. Nếu mà mình để cho nó check over nhiều quá thì nó cũng sẽ, mình sẽ là sẽ có những cái sai sót khi mà mình đưa quyết định hoặc là làm một cái gì đó, em nghĩ vậy.
Và anh thấy bởi đó, khi mà mình nói về cái chữ kỷ luật, discipline, nó quan trọng ở chỗ đó. Tại vì discipline, sự kỷ luật cho mình gọi là bypass, tức là mình vượt qua được cái giọng nói trong đầu của mình. Tại hôm bữa anh vô tình anh xem được một cái reel của Eliud Kipchoge, là một trong những chân chạy marathon huyền thoại. Và ông nói về cái discipline. Discipline là khi người ta nói là mình có tự do, chưa chắc. Chỉ khi nào những người nào thực sự kỷ luật mới có tự do thôi. Giống như là khi anh quay podcast đi, anh không muốn quay, cái nói ok, sự tự do của mình là mình có quyền chọn mình không quay hoặc là mình quay. Và mình thấy nếu mà mình thấy mệt mà không quay, bàn ra ok, nghỉ, là tự do. Nhưng đó không phải là tự do. Tại vì cái khoảnh khắc mà anh không quay nữa, anh drop, anh bỏ qua bên đó, là trong đầu bắt đầu có những cái sự tấn công bản thân của mình, nói là tại sao mày không làm cái đó.
Đúng rồi.
Cho
tại
dù
sao mày phải give up,
tại sao mày give up. Và mình như là trở về ngục tù.
Dạ, đúng
là
rồi.
Mình bị giam trong chính cái suy nghĩ của mình.
Mình sẽ cảm thấy như là tội lỗi.
Cái đó là cái mà nó làm cho mình thấy đau đớn.
Đúng rồi.
Và đó không phải sự tự do. Cho dù trước đó mình có quyền chọn làm hay không làm, mình chọn không làm cũng là một lựa chọn. Nhưng mà mình bị giam, mình bị đeo gông. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình bắt đầu mình có sự kỷ luật, mình cho mình cái sự kỷ luật đó, và mình bây giờ mình làm, mình vừa xong cái tập đó xong mình đóng máy lại, xong mình nói cái đó là cái cảm xúc đó, cái đúng đó rồi. Là mình đã qua được nó rồi.
Đúng rồi, là mình đã qua được. Tại cái guilt á, nó không chỉ có ở khi mà mình, nó không có chỉ ở cái khoảnh khắc đó nha. Mà nó sẽ kéo dài hơi nguyên một cái ngày luôn. Kiểu là it drag down like crazy. Kiểu là mình không, cái ngày đó no matter what you do, nhưng mà kiểu ngay lúc đó là mình sẽ kiểu là lúc nào mình cũng nghĩ tới đó. Tại sao mình làm, về... không làm vậy, mình tội lỗi, mình feel bad, mình kiểu really bad, kiểu là trong người mình biết chứ không phải là
và
mình
nó
có phía ngoài nha.
Nó có tính lây nhiễm em, tức là thậm chí là cái cảm xúc đó nó lấn qua tất cả dạng cảm xúc khác của mình luôn.
Đúng rồi, chính xác.
Lấn qua những công việc khác của mình luôn.
Rất là nhiều.
Và cái cảm giác mà anh ghét nhất là anh cảm giác trong đầu anh có cái giọng nói là mình là loser. Mình không làm cái đó, mình là loser. Và khi mà nó xâm chiếm cái tinh thần của anh, nó là tất cả thứ khác của anh nó suffer luôn. Thành ra là khi mọi người làm việc chung với anh cũng biết là trong công việc anh, như em cũng trong thể thao á, như em lúc em chơi là anh bước vào công việc á điên dại. Và thực sự là anh làm với một cái tốc lực và cái động lực nó rất là lớn. Và đôi khi mình có thể thể hiện cái stress ở bên ngoài, mọi người thấy là mình đang tập trung căng thẳng và mọi thứ luôn. Nhưng đó là cuộc chơi của mình. Mình không có half ass, mình không
đúng
có
rồi.
Đi một nửa.
Rồi.
Rồi sau đó mình mang cái guilt cho chính mình. Người đúng ta rồi, đâu có chịu cái guilt của mình
cho
được
là
đâu.
Bạn nó kêu là nhiều khi gia đình hay là bạn kêu là Marty nghĩ thì mình nói I can.
Dạ mình kiểu
không, và em không được kiểu là biết là mình mệt nhưng mà kiểu nếu mà mình không làm cái đó thì mình sẽ thấy hơi guilty á, kiểu là giống như cái kỷ luật của mình nó không cho phép á. Tuy là mình sẽ biết là mình sẽ make it out lại, nhưng mà kiểu ngay ngày hôm đó thì mình cũng sẽ kiểu rất là bực bội á, kiểu mình có thể ảnh hưởng tới người khác, cho nên là thà là thôi mình làm nhưng mà mình làm ít cũng được, nhưng mà ít ra là mình cũng có làm, phải không? Cho nên còn đỡ hơn là mình không làm gì hết.
Dạ, yeah. Thì bởi anh nói là cái shadow trait một phần của những người mà mang cái tính cách mà nó khá là cạnh tranh, competitive như mình á. Em chơi thể thao chắc chắn là em phải competitive, và anh cũng rất là competitive, là rất là tính cách rất là cạnh tranh. Và chính vì cái tính cách cạnh tranh mà nó khá là chìm này đó, nó chi phối ở tầng vô thức của mình. Và khi mà không làm được cái gì đó là mình thấy cái guilt, như anh là thấy cái sự như cảm giác là cái giọng nói là mình là loser. Thì lúc mà anh nói về những tính cách chìm, đôi khi cái đó là rất là tốt nha. Cái giọng nói mà nói mình nếu mà không làm được cái đó là mày không tốt, tức là mày là loser, mà người thua cuộc. Cho dù mình biết là nó hơi extreme, nó hơi quá, và nó hơi phán xét đối với chính mình, nhưng ở mặt còn lại nó đẩy mình đi cái tốc lực rất là cao.
Đúng rồi,
yeah.
Là nó sẽ một em nghĩ là cái điều mà anh mới vừa nói là nó sẽ thích nghi theo từng người. Có những người người ta thích nghi được, người ta sẽ đẩy người ta đi xa hơn nếu mà cái cách mà của cái giọng nói đó nó rough với cái người đó, thì nó sẽ đẩy người ta đi xa, là sẽ làm push them on next level. Còn mà có những người ta thích mềm mỏng hơn, với một cái cách khác, một cái cách nói nhưng mà động viên hơn là rough, thì sẽ giúp cho những cái người đó nhiều hơn, là sẽ đẩy người ta đi xa hơn. Cho em nghĩ là cái tính cách đó là tùy theo cái tính
của mỗi người,
biến chuyển của hả,
của mỗi người,
mỗi người với lại cái con người bên trong của hả, mỗi người.
Và anh muốn hỏi lúc một cái về cái trạng thái tâm lý của em nha. Tại vì cái mỗi người sẽ có một cái chìa khóa, như em nói sự uyển chuyển nó quan trọng lắm, và cái cách mà mình trả lời bản thân của mình nó cũng rất là quan trọng. Và thường nó đến trong cái giai đoạn thí dụ như là đang gặp những cái vấn đề về tinh thần hay là những cái khó khăn trong cuộc sống á, thì cái trạng thái tâm lý của mình thường nó sẽ không có một cái tố chất đủ để mà mình cho mình đủ lý do. Thì anh muốn hỏi cái này là để duy trì một cái trạng thái tâm lý mà nó mang tính tích cực nhiều hơn là tiêu cực á, thì thường em sẽ làm những cái gì để duy trì cái đó?
Thường thì nếu mà tùy theo cái chuyện nha, nếu mà cái chuyện đó mà nó nặng quá, nó về nó hơi nghiêm trọng hoặc nó hơi nặng á, thì em sẽ im lặng. Thì em sẽ kiểu là em cần một cái không gian ngắn thôi. Hồi xưa á, là em sẽ không nói gì luôn, em sẽ kiểu hầm lì lì. Nhưng mà sau này trải qua nhiều cái vấn đề á, thì em nghĩ là em sẽ im, nhưng mà im thời gian ngắn. Xong rồi em sẽ giải quyết cái vấn đề đó, hoặc là em sẽ nói ra với một, nếu mà có vấn đề đó với mỗi người khác á, em sẽ nói ra, em sẽ tìm người chỉ cần người nghe thôi, chỉ để nói chuyện với mình. Hoặc là còn mà những cái mà nhỏ hơn thì em có thể làm những cái khác, như là em đi activity, em có thể đi vận động, hoặc là em nghe nhạc, hoặc là em đi đâu đó cũng được, đi hiking hay gì đó, thì để cái mà em nó free thì em sẽ keep edit. Là cái quan trọng nhất là mình nên giữ cái flexible, mình nên cười. Tại vì mọi người hay nói em là hoa hậu thân thiện á.
Nhìn em ra dáng hoa hậu thân thiện.
Nhưng mà kiểu là đi đâu cũng có thể làm bạn, cũng có thể nói chuyện với người này người kia được rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ cái đó là một cách để giữ cho mình kiểu là positive á. Mình cười nhiều này nọ kia, mình giao tiếp. Nhiều lúc em rất là mệt, nhiều lúc mà không phải là mệt mà mệt trong đầu mình á, kiểu là mình biết cái năng lượng mình nó low á, nhưng mà mình gán giữ cho nó không có bị tới đấy á, là mình cứ giữ nó, mình kiểu giống như là ngay pin anh 20% đúng không, là anh turn on cái safe battery á, giống vậy á, lại cứ giữ nó, gán giữ nó throughout the day. Thì em giữ nó bình thường. Khi mà em về nhà là ngay cái thời gian đó là em cần sạc pin lại. Là kiểu em cần sạc pin là em sẽ làm những cái điều mà em thích. Em sẽ làm những cái mà em thích, như em đi tập gym thì em vẫn đi tập gym, cái đó là kỷ luật của mình. Mà cái nào thì mình vẫn đi tập gym. Khi mà em bước vô trong phòng gym á là mình turn on cái mode là mình sẽ qua một cái cục pin khác. Cái cục pin đó chỉ xài cho cái máu đó thôi.
Dạ. Yeah. Cũng đúng.
Xong rồi là em về nhà là em sạc lại cái cục pin kia cho cái tâm trí của mình.
Ừ.
Là mình sạc cho tâm trí mình, là mình sẽ làm những cái điều mình thích, mình nghe nhạc hoặc mình relax, mình chill cũng được, hoặc là nấu ăn ăn uống này nọ kia đó, để cho cái mind mình nó thoải mái.
Ừ.
Để chạc lại, để sạc lại cho ngày hôm sau mình sử dụng tiếp. Thì em nghĩ là cười nhiều với lại be positive, try to be positive. Đừng có nghĩ negative. Tại mình khi mà mình nói negative cho cái con người phía trong mình á, nhiều khi nó phản kháng lại mình á, mình phải chửi lộn nó nữa, mình phải gây lộn nó mà.
Mà đôi khi nó đến từ cái tính cách của mọi người á. Anh thấy có nhiều, anh khi mà thông qua hành trình cuộc sống, anh thấy có nhiều người bản chất sinh ra là họ có một cái tố chất là mà họ giữ mọi thứ rất là positive, rất là tốt. Trong tâm lý học người ta hay nói là low on neuroticism, tức là cái khả biến thần kinh của em nó không phải là lúc nào cũng dễ lo âu. Và có những người sinh ra là rất khó để lo âu, tức là họ lúc nào cũng compose, nhẹ nhàng này nọ, rồi dễ nghĩ, rất là positive. Có những người thì ngược lại, và anh nghĩ đó là cũng giống như là việc tay chân ngắn chân dài, hay là ai mà bị cái này bị kia hối hay là không hối, chứ là một cái trạng thái cơ bản, và mình sinh ra đôi khi mình thừa hưởng những cái tính cách đó. Một số người ấy nha, là họ chọn phản ứng negative bởi vì họ cho họ một cái sự kỳ vọng nhỏ. Tức là khi mà họ nghĩ negative thì họ nghĩ là nếu mà mọi thứ không diễn ra, là cơ bản là ít nhiều thì họ cũng đã dự đoán được. Có nhiều người là họ giữ họ trạng thái negative tại vì để họ không tự cho mình cái sự kỳ vọng là mọi thứ nếu diễn biến xấu á, là họ lo lắng quá nhiều, tức họ giống như là mọi thứ nó đổ vỡ.
Là họ đã thấy được cái vấn đề đó trước đó rồi.
Đúng rồi.
Là kiểu họ expect cái chuyện đó trước rồi.
Đúng rồi, giống như là, mà cái đó là trong tâm lý thể thao là không được. Thì một số vận động viên hay là cầu thủ hay là đội bóng đi ra sân không thể nào mà mình nói là ok, mình đang kỳ vọng một cái trận thua.
Yeah.
Bởi vì nếu mà mình thắng thì nó tốt, mà mình thua mà cũng
không sao.
Tại vì
kiểu là ngay cái thời điểm mà mình nghĩ cái mình có cái suy nghĩ đó, là lúc đó là mình đã thua rồi.
Mình thua từ lúc đó luôn.
Là mình đã thua từ lúc đó rồi.
Cái này chỉ có ai chơi thể thao mới hiểu được cái này thôi. Và anh chia sẻ một số bạn lúc mà anh nói chuyện là anh hỏi là khi mà họ hỏi về vấn đề là họ luôn chuẩn bị cho mình cái trạng thái là dự phòng và cho mình một cái điểm kỳ vọng rất là thấp, và thậm chí là tới ngưỡng mà negative luôn. Và họ nói giúp họ an tâm hơn trong cuộc sống. Và anh hỏi họ em có chơi thể thao không, họ bảo là không. Cái anh mới bảo là nếu mà em chơi thể thao em thấy rất rõ luôn á, là cái trạng thái tâm lý của mình bước vào trận đấu nếu mà đang ở trạng thái negative hay là kỳ vọng thấp á, là em thua từ lúc đó luôn.
Tại vì khi mà anh có cái suy nghĩ đó, là cái con người của anh nó sẽ toát một cái năng lượng aura, như mà anh nói á. Opponent á, nó sẽ nhìn thấy được, nó sẽ feel được cái chuyện đó. Nó nhìn cái body language của mình, cái trạng thái tâm trạng của mình khi mà mình bước vô sân á. Giống như em thử môn cái gì, em bước vô á mà em để ý tay ném đúng không, em biết thằng này nó bữa nay nó sao nó tâm lý ném sao, mình coi không phải là mình coi cách nó ném nữa, mình coi cách nó ném, nhưng mà mình coi cái trạng thái của nó sao. Nhiều khi cái đó nó cũng giúp cho mình nhiều, là mình có thể feel được, đúng không? Một á, kiểu như em đi đâu á, một á là nó scare mình, hai là mình scare nó thôi. Cho nên là mình không lúc nào mình phải đặt mình ở scare nó, mình phải làm cho nó sợ mình. Sợ không phải là sợ là mình phải ra hùng hổ, nó sợ đó là nó sợ gì cái khí thế của mình, nó sợ gì cái trạng thái mình tỏa đánh ra khi mà mình thi đấu á. Kiểu mày score tao lắm không? Ok, cái thứ hai, cái thứ ba là tao phải chụp được, là phải làm cho nó nể mình. Chứ mà mình kiểu sợ là vậy. Bây giờ em nói mấy anh em á, là kiểu nói với mấy đứa thủ môn trẻ đó, em nói em bị ném vô mặt á mà em để cho người ta biết mà em sợ banh á, là nó ném vô mặt em nữa. Em phải dùng cái đau đó em chuyển hóa nó thành năng lượng cho em. Khi mà em làm được cái chuyện đó là em sẽ không còn đau nữa. Là em sẽ thấy cái đó như là một cái vết mà burn thôi. Như em bị cháy nắng vậy đó. Khi mà em chuyển nó qua được rồi đó là bắt đầu em thành một con người khác rồi. Em sẽ thành một cái máu khác rồi, giống như là siêu xe da vậy đó. Kiểu là em đang bình thường mà em mà hấp thụ được cái năng lượng đó là em sẽ thành một khác rồi. Em đừng có sợ banh, cũng đừng có sợ đau, thủ môn không được nên sợ. Em nghĩ là không nên sợ banh. Chứ có lúc còn nhỏ thì sợ, nhưng mà sau này kinh nghiệm thi đấu ở đó kia thì mình nên kiểm soát được cái vấn đề đó, mình nên chuyển hóa cái đau đó thành một cái dạng năng lượng để đẩy mình trong cái trận đấu hoặc là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, thì nó sẽ
tốt hơn rất nhiều. Ok, anh nghĩ đó là có thể là tất cả những thứ mà anh cần hỏi lúc ở trong tập ngày hôm nay. Và anh biết đó là mình có thể kéo dài thêm cả tiếng nữa luôn, nhưng mà thời hạn cũng sẽ không có cho mình được cái sự tự do đó. Mà anh thấy những cái gì hay nên là vừa đủ.
Đúng rồi.
À, được quá.
Em nghĩ, nhưng mà kéo dài em nghĩ là nên vừa đủ rồi, để mốt mà mình có kinh nghiệm nhiều hơn thì
nói tiếp.
Mình có thể nói tiếp. Chứ mà mình nói dài quá người ta nghe
cũng hơi chán đúng không? Nhiều khi người ta mất tập trung. Ok, nãy giờ thì Trí và Luke chia sẻ rất là nhiều. Đa phần là Luke nói về cái hành trình của bạn từ một cái khởi đầu khá là khiêm tốn ở Việt Nam, quận 3 Sài Gòn, và vào tuyển trẻ và quyết định là qua Mỹ để xây dựng cuộc sống của mình, và bạn trở thành một vận động viên đội tuyển quốc gia của Mỹ trong một bóng ném bãi biển. Và chỉ nghĩ đó là một cái khoảng cách khá là dài và một cái hành trình nó rất là dài để bạn có thể làm được. Và để làm được cái đó thì Luke đã có những cái cách để quản lý cái trạng thái tâm lý và cái tư duy, cũng như là cái cách mà đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống. Và đó là những gì mà trong tập này chia sẻ, và Trí cũng rất là đánh giá cao cái câu chuyện của Luke. Không biết là em có những cái chia sẻ nào cho những cái bạn nghe hay không?
Em cũng muốn cảm ơn anh Trí đã cho em có cơ hội để chia sẻ cho fan của anh với lại những người mà nghe cái podcast ngày hôm nay á. Nếu mà thì em nghĩ là những cái bạn trẻ ở bên Việt Nam với ở bên Mỹ á, nếu mà mình đã xác định mình phải có một cái tình yêu cho cái bộ môn đó hoặc là những cái gì đó mà mình làm á, khi mà đừng có nghĩ tới tiền bạc. Tại vì đính chính luôn á là em ở trong đội tuyển Mỹ, em không có lãnh lương, em không có lương trong đội tuyển nhưng mà gia đình em phải nói rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chơi, em vẫn có công việc. Em bắt đầu công việc của em là từ 5:30 sáng, 5:30 sáng tới 4:30 chiều em vẫn đi training. So I can do that, you can do that too. Là cho nên phải có tình yêu, nó đừng còn cứ nghĩ tiền. Tại vì theo em tiền nó là một phần thôi, nhưng mà cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm, cái mà những cái con người mình gặp trong cái tình yêu của một bộ môn nào đó hay là một cái hành trình cuộc sống nào đó thì nó, em nghĩ nó quý giá hơn là tiền bạc rất là nhiều. Thì cái đó là nó đem lại cái giá trị cuộc sống cho mình rất là nhiều, là những cái kinh nghiệm đó nó trau dồi cho mình cái bản thân mình nhiều hơn. Theo em là nó rất là tốt. Tại vì khi bây giờ cuộc sống mình nó nhanh quá thì tiền bạc, em biết là tiền bạc nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà mình thấy nó đủ thì là nó đủ. Kiểu như em đi, người nhà nói sao mày chơi không có tiền rồi kia, mày vẫn chơi, mày phải bỏ tiền đi cái này cái kia, em chỉ cười, em không có mát thì là em không có bực bội. Nhiều khi người ta không có, người nhà em không có trong cái hoàn cảnh, trong cái mối quan hệ của cái mình với cái bộ môn đó. Cho nên người ta sẽ không có hiểu được mình, cho người ta sẽ không có hiểu được cái vấn đề đó đâu. Cho nên em nghĩ là believe in yourself, trust the process, and then just spread in the love.
Nice. Đó là những gì mà anh nghĩ là cần thiết để nghe, và anh hy vọng là các bạn trong tập ngày hôm nay đã có những cái trải nghiệm về tư duy khá là tốt và đầy đủ.
Em nghĩ là nếu bạn nào mà em social media, anh Chí có social media của em, thì nếu bạn nào mà muốn connect thì muốn thì cứ nhắn em thôi. Em qua hậu thân thiện mà, cho nên là
anh sẽ share cái Instagram em trong cái description trong cái tập ngày hôm nay để mọi người connect. Ok, cảm ơn Luke rất là nhiều, và anh hy vọng là sẽ được gặp em sau khi em đi cái camp xong rồi trở về Việt Nam. Và nếu có những cái cuộc, có những cái giải tiếp theo thì hy vọng là sẽ chiến thắng.
Dạ, cảm ơn anh Chí.
Cảm ơn. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở tập sau.
Xin chào tạm biệt.